Đệ Tử Quy, Phép Tắc Người Con. Giảng tọa: Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Người giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy, tập 25. Các vị bằng hữu, xin chào mọi người. Rất nhiều bạn bè hỏi tôi: Thầy Thái à, thầy có mệt hay không? Trong mấy tháng này, có rất nhiều giáo viên cùng với chúng tôi đi diễn giảng khắp nơi. Họ đều thấy sức khỏe của tôi càng giảng càng có tinh thần. Vì vậy, mọi sự lo lắng thì như thế nào là không cần thiết. Tôi cũng nói với những người bạn, tôi nói con người không sợ mệt thân, mà chỉ sợ mệt tâm. Thân mà mệt, sau khi nằm nghỉ 7 giờ đồng hồ thì sẽ khỏe mạnh, hoạt bát lại ngay. Nhưng mà tâm mệt rồi, nhiều việc biết là rất quan trọng, cần phải làm, nhưng mà lại không có năng lực để làm. Tâm lúc đó rất vất vả, rất dày vò. Cho nên khi chúng ta có thể tận tâm tận lực mà làm những việc quan trọng, thực sự trong lòng rất được an ủi. Tôi nhớ lúc còn học trung học phổ thông đã đọc một bài của Mạnh Tử, trong đó có nói đến trời muốn giao một trách nhiệm lớn lao cho người nào, trước tiên khiến người đó khổ tâm trí, mệt nhọc gân cốt, đói rét thể xác, cùng quẫn thân thể. Hãy muốn làm việc gì thì hoàn cảnh khiến gặp điều nghịch lý trở lại. Vì sao vậy? Để kích thích tâm tánh kiên nhẫn của người ấy, hầu có đủ nghị lực tiến hành những việc chưa làm được. Khi tôi học trung học phổ thông, đọc bài văn này, tôi tâm đắc được điều gì? Tuyệt đối không nên làm thánh nhân. Rất là mệt. Còn phải động tâm, nhẫn tánh. Còn phải đói rét thân thể. Lúc đó giáo viên cũng không giảng giải cái khí phách này cho chúng tôi. Vì vậy chúng tôi dựa vào lời văn mà giải nghĩa. Tuyệt đối không nên đi theo hướng của thánh hiền, quân tử. Sau khi thật sự đi hoằng dương văn hóa truyền thống, đột nhiên đối với câu nói này có sự cảm nhận khác nhau. Vì vậy tôi đã ghi một câu: ngọt như đường. Khi chúng ta biết công việc này rất quan trọng, trong tâm sợ chính mình không đủ năng lực, khi gặp sự thử thách đều vui vẻ tiếp nhận, như vậy mới có thể nhanh chóng nâng cao năng lực. Cho nên chúng tôi có thái độ này, đồng thời cũng thiết lập nhận thức chung như vậy đối với những thầy cô giáo mà chúng tôi đã tiếp xúc. Vì vậy khi tôi từ Hải Khẩu đến Thẩm Quyến giảng dạy, bài giảng của tôi cần phải đưa ra cho những giáo viên khác. Khi những giáo viên khác nhận được thông báo của tôi, bắt đầu từ tiết học sau sẽ đến lượt các vị, họ sẽ nghĩ như thế nào? Họ sẽ không nói không được, không nên. Họ sẽ nói ra một câu: gánh vác trách nhiệm là bắt đầu của sự trưởng thành. Tuy là tôi đi khỏi Hải Khẩu, nhưng bài giảng không bị gián đoạn. Ngay cả bài học của ngày đầu năm mới và kỳ nghỉ Tết đều không bị gián đoạn. Họ nói với tôi, học tập trí huệ là vô cùng cấp bách. Giả như trì hoãn lại, thì chúng ta sẽ mất đi một ngày để học. Đối với trẻ con sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy họ rất kiên trì, khóa học này cũng được tổ chức hơn 1 năm rồi. Rất nhiều giáo viên ở Hải Khẩu, ở Thẩm Quyến, ngoài những lúc công tác ở trường, thời gian rảnh rỗi tối thứ Bảy và Chủ nhật, họ đều đến trung tâm giảng bài phụ giới chúng tôi. Họ đảm đương nghĩa vụ này. Sau hơn 4 tháng học tập, họ bắt đầu theo tôi đi giảng ở nhiều nơi. Vì vậy, từ việc tu thân, sau đó dạy các lớp thật tốt là Tề Gia, sau đó chăm sóc tốt Hải Khẩu là Trị Quốc, tiếp theo là đến Bắc Kinh, Thẩm Quyến, đến các tỉnh để giảng dạy. Gọi là gì? Bình thiên hạ. 4 việc này thực sự là gì? Chỉ cần một việc các chị phát chân tâm, bản thân mình không ngừng rèn luyện, không ngừng vươn lên, thì tự nhiên sự ảnh hưởng của chúng ta, sự cống hiến của chúng ta sẽ được thành công thôi. Vì vậy, nên không sợ khó. Khi công việc cần phải cho con cái đảm đương đều được cha mẹ làm hết rồi, đây là tước đoạt cơ hội học tập, rèn luyện của con cái. Vừa rồi có nhắc đến chú Lư không mang giúp vở bài tập cho con gái. Giả như mang vở bài tập này đi thì sẽ có một kết quả khác. Kết quả đó sẽ như thế nào? Con gái rất vui: ba ơi, ba thật là tốt, có cầu tất có ứng, thật sự là Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy trong lòng của con cái sẽ khởi lên sự thay đổi gì? Chỉ cần tôi có việc gì thì đã có ba tôi rồi, đã có má tôi rồi, đã có ông nội tôi, đã có bà nội tôi, còn có những người giúp việc cho tôi. Đằng sau của chúng có rất nhiều chỗ dựa, có thể thu dọn tàn cuộc bất cứ lúc nào. Vì vậy hiện nay chúng ta thường thấy rất nhiều thanh niên 20 tuổi đầu, chúng nói chuyện, các vị thấy như thế nào? Tức chết được. Thật mà, hoàng đế không gấp thì như thế nào? Thái giám thì gấp vô cùng. Tất cả người thân cha mẹ đều giúp chúng bận rộn, không kịp thở. Chúng thì cảm thấy chẳng có gì gấp gáp. Ở Hải Khẩu tôi đã chứng kiến cha mẹ phải thông qua nhiều mối quan hệ để tìm việc làm. Chúng còn ỡm ờ nói: được, nể mặt của mấy người nên tôi đi thử xem. Còn có sinh viên đại học đi học bị đuổi mấy lần. Bạn bè hỏi chúng sẽ làm gì? Chúng trả lời: tôi cũng không biết nữa. Các vị hãy xem, người đã gần 20 tuổi rồi, hoàn toàn không có trách nhiệm gì với bản thân mình. Đây là kết quả. Nguyên nhân do đâu? Chúng rất ít khi chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc đã làm. Khi chúng ta giúp con cái khắc phục sai lầm của chúng, chúng liền cho rằng tương lai sau này sẽ có người lo cho chúng rồi. Vì vậy sau này chúng muốn cưới vợ, các vị phải bỏ tiền lo liệu. Chúng muốn mua nhà, các vị cũng phải bỏ tiền ra thanh toán. Các vị phải lo cho chúng đến khi nào đây? Đời người như vậy thì sẽ như thế nào? Rất là mệt. Có thể đến khi các vị sắp nhắm mắt mà vẫn còn phải sắm đồ cho cháu chắc. Ngày 19 tháng 10 năm ngoái, báo Đặc Khu Thẩm Quyến có một bài phát biểu của cặp vợ chồng khuyến cáo những bậc cha mẹ còn trẻ không nên chiều chuộng con cái, bởi vì vợ chồng già mới có con, khi tuổi tương đối lớn mới sinh đứa con trai, nên chiều chuộng nó mọi thứ. Khi nó đi học mẫu giáo, cô giáo nói, con của các vị có những hành động không tốt, các vị nên chú ý. Họ còn giải thích cho con mình, còn che đậy cho con mình nữa chứ. Cứ mãi như vậy, đứa con muốn cái gì là họ cho cái đó. Đến khi tốt nghiệp đại học, nó quen một cô bạn gái. Cô bạn gái yêu cầu bảo ba mẹ của anh dọn ra ngoài đi, để căn nhà cho chúng ta ở, thì em mới lấy anh. Con trai của họ đương nhiên sẽ như thế nào? Bởi vì anh ta là tiểu hoàng đế, đúng không? Vì vậy ra lệnh cho thiên hạ, ai dám không nghe theo? Anh ta trực tiếp kêu cha mẹ đi ra ngoài. Ba mẹ của anh ta đã cảm nhận được tính nghiêm trọng rồi. Hy vọng thông qua sự thống khổ từ bản thân của họ, có thể nhắn nhủ thật nhiều bậc làm cha mẹ, tuyệt đối không nên nâng niu chiều chuộng con cái. Vào niên đại 1920, có một đứa bé 11 tuổi chơi bóng rổ đã làm vỡ kính của người khác, phải đền 12 đô rưỡi. Lúc đó 12 đô rưỡi có thể mua được 125 con gà mái đẻ trứng. Số tiền này có lớn hay không? Rất lớn, không phải nhỏ. Người cha nói với đứa con, việc này con phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vì vậy con phải tự mình kiểm điểm để trả. Việc này bậc làm cha mẹ có làm được không? Rất khó. Rất khó. Theo sự thống kê, trẻ em Trung Quốc tiêu tiền nhiều nhất, làm việc nhà ít nhất, cho nên không biết gánh vác. Thực sự, đứa bé này 11 tuổi, từ đó bắt đầu đi làm việc, trả tiền lại cho cha mình từng chút một. Cuối cùng, sự nghiệp của ông ấy cũng rất thành công. Ông ấy chính là Reagan, tổng thống của nước Mỹ. Các vị xem, khi các vị để cho con cái rèn luyện, làm tăng trưởng thái độ đúng đắn và tâm có trách nhiệm của chúng, lại tăng trưởng khả năng làm việc của chúng. Vì vậy nuôi dưỡng con cái cần phải dùng lý trí, không nên chỉ dùng tình cảm. Cưng chiều, điều này rất quan trọng. Vì vậy không sợ khó. Khi bậc làm cha mẹ đối mặt với nhiều công việc, đều có tinh thần can đảm, thái độ như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến con cái của các vị. Tục ngữ thường nói, mỗi nhà đều có quyển kinh rất khó đọc. Các vị đã đọc thông chưa? Hiện nay tỷ lệ ly hôn rất nghiêm trọng. Hôn nhân hướng đến ly hôn đối với chính mình cũng như đối với con cái đều là sự tổn thương. Đối mặt cuộc đời, đối mặt với sự trắc trở trong hôn nhân, chúng ta cũng phải can đảm khắc phục. Lúc tôi ở Hải Khẩu, một hôm đi giảng, trên đường đi có một người bạn gọi điện thoại nói với tôi, chồng của đồng nghiệp của tôi ngoại tình. Vậy thì phải làm sao? Các vị bằng hữu, các vị có tiếp cuộc điện thoại như vậy chưa? Người chưa kết hôn như tôi đã nhận được. Tuy là chưa kết hôn, nhưng giải quyết câu trả lời về vấn đề cuộc sống, đảm bảo là ở trong kinh điển. Vì vậy lúc đó tôi nói với cô ấy, làm không được thì phải quay lại cầu chính mình. Khi đời người xuất hiện tình huống, tuyệt đối không thể đều là người khác sai, chỉ có mình đúng. Có khả năng này không? Không thể. Bởi vì một tay thì dỗ không kêu. Khi vợ chồng đối diện với vấn đề như vậy, ý niệm trước tiên của chúng ta phải nghĩ đến là mình sai ở chỗ nào. Đương nhiên ý niệm này không dễ, nhưng chỉ cần chúng ta không chuyển đến ý niệm này thì tâm của chúng ta nhất định không lắng lại được. Khi chúng ta luôn nghĩ đối phương không đúng ở chỗ nào, đối phương sai ở chỗ nào, thì nhất định sẽ chống đối lại. Rất có thể xử sự theo cảm tính, sẽ làm cho sự việc càng lúc càng xấu đi. Cho nên tôi nói tiếp, thí dụ đối phương sai 7-8 phần, chúng ta sai 1-2 phần, thì cũng phải tĩnh lặng lại mà suy nghĩ. 1-2 phần này chính mình sai ở chỗ nào, tiến tới là sửa đổi lại. Đây là thái độ quan trọng nhất. Làm không được thì phải quay lại cầu ở chính mình. Tôi nói tiếp với cô ấy, gia hỏa bất khởi, giả hỏa bất lai. Các vị bằng hữu, gia hỏa là lửa gì? Xung đột, không khoan nhượng, không bao dung, đó là hỏa. Trong nhà không xảy ra chuyện trước, lửa bên ngoài có đốt vào được không? Không đốt vào được. Vì vậy không nên trách người khác, chắc chắn là mình có lỗi trước. Vì vậy không nên đem cảm xúc bực bội trút vào người khác. Đây là thái độ quan trọng thứ hai. Thứ ba là khi ông chồng đúng, cô cần phải xem anh ấy như cha của mình vậy. Bình thường thì xem anh ấy như người bạn. Khi chồng mình sai thì nên xem anh ấy là gì? Xem như trẻ con, vẫn chưa đủ, phải xem anh ấy như đứa con. Khi con của các vị phạm lỗi, các vị có nói với chúng, cuộc đời này mẹ quyết thua đủ với con. Có vậy không? Không bao giờ. Vì sao vậy? Sao chị lại bất công như vậy? Đối với con thì không như vậy, đối với chồng thì cô lại như vậy. Vì sao vậy? Có thấy sự không bình đẳng của con người hay không? Tất cả chướng ngại phiền não không ở bên ngoài, mà ở tại đâu? Tại chính mình. Ai khiến cho cô phiền não vậy? Thí dụ hôm nay cô đang đi trên đường, đột nhiên có một người lạ đi đến đánh cô một bạt tay. Cô chưa kịp định thần lại thì anh ta đã bỏ chạy rồi. Cô đứng đó sờ lên mặt. Tại sao lại như thế này chứ? Thôi bỏ đi, cô liền bỏ đi. Đột nhiên ngày hôm đó trở về nhà, họa vô đơn chí, đúng lúc ông chồng đã uống chút rượu rồi. Trở về nhà nhìn thấy cô cũng đánh một bạt tay giống như vậy. Kết quả có giống như vậy không? Tôi sẽ ăn thua đủ với ông. Thật kỳ lạ, cũng là một bạt tay, kết quả thì khác nhau rồi. Do ai gây ra? Khổ là do tự mình tìm. Vì sao vậy? Bởi vì tâm của chúng ta không đủ khoan dung, không nhìn từ góc độ của đối phương, đều là dùng yêu và ghét để giải quyết sự việc. Những gì mình thích thì sao cũng được, những gì mình không vui thì không được, cho nên đã gây ra rất nhiều phiền não, chướng ngại về tâm lý. Rất nhiều người nói, họ đã lớn như vậy rồi, ngay cả một chút đạo lý làm người cũng không biết. Họ đều lớn như vậy, lớn ở chỗ nào? Lớn ở thân xác, có đúng không? Đúng rồi, đã sống ba mươi mấy, bốn mươi mấy tuổi rồi, lớn thể xác, không biểu hiện cho sự trưởng thành của trí huệ. Cô ấy nói, anh ta phải biết chứ, anh ta thì chẳng hiểu gì. Có ai dạy cho anh ta đạo vợ chồng hay không? Các vị bằng hữu, các vị đã đọc sách mười mấy năm, có đọc qua bài về đạo sống chung của vợ chồng hay không? Có bài nào không vậy? Vợ chồng sống chung đối với đời người có quan trọng hay không? Quan trọng. Ngũ luân chỉ cần đạo lý vợ chồng đoan chánh thì các đạo lý khác đều tự chánh. Các vị xem, điều quan trọng như vậy thì không dạy. Tôi nói chuyện với một vị trưởng bối, ông nói giáo dục của chúng ta điều gì cũng dạy, nhưng thiếu một thứ. Là thiếu điều gì? Thiếu điều gì vậy? Các vị không biết à? Thiếu đức. Điều gì cũng có. Thật vậy, ca hát nhảy múa tất cả đều có. Nhưng điều thiếu sót nhất, thiếu sót nhất là sống cùng với người khác. Phải như thế nào? Vì vậy chồng của cô là người bị hại, chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ họ. Con người không phải là thánh hiền, ai mà không có lỗi chứ. Vì vậy cô cũng nên xem anh ấy như con, thì cô sẽ lập tức bao dung cho anh ấy. Cũng do cô có thái độ như vậy, anh mới biết ăn năn hối lỗi. Bởi vì ở bên ngoài đều là gặp dịp mua vui, đều là hư vọng. Con người thường hay phạm sai lầm, mới biết điều gì là thật. Vì vậy người thứ ba bên ngoài nhất định không phải là một cô gái tốt. Người con gái tốt nhất định sẽ không phá hoại gia đình người khác. Bởi vì ông chồng này không có đủ định công, nên đã dễ bị lời ngon tiếng ngọt gạt gẫm. Cô Dương làm công việc đọc kinh giáo dục thời gian khoảng 10 năm. Ngoài việc dạy bọn trẻ ra, cô thường xuyên dạy đọc kinh, dạy thư pháp đến hơn 10 giờ. Bọn trẻ đều ra về. Đến lượt ai học vậy? Người lớn học. Bởi vì rất nhiều vấn đề gia đình, những người phụ nữ này không tìm được giải pháp nên rất đau khổ. Cô Dương thường nói với tôi, phụ nữ thật không dễ, nên cần được yêu thương nhiều hơn. Vì vậy rất nhiều phụ huynh trong gia đình có vấn đề về giáo dục đều đến hỏi cô Dương. Cô Dương cũng hết lòng giúp đỡ họ. Vì vậy cô Dương thường trở về nhà hơn một giờ đêm. Cho nên cô Dương mặc áo khoác, bên trong luôn có cây dù. Nhằm để làm gì? Cho những lúc cần thiết. Lúc nửa đêm khá nguy hiểm, cần phải trang bị vũ trang. Sau đó thì trùm lại để người khác không nhận ra cô là nam hay nữ. Từ những việc làm nhỏ như vậy, có thể nhận ra trong giá trị quan của cô Dương, điều gì để ở vị trí đầu tiên vậy? Giúp người khác đặt ở vị trí đầu tiên. Còn chuyện sanh tử của cá nhân thì như thế nào? Đương nhiên là không nghiêm trọng như vậy rồi. Có một cô nói chồng mình ngoại tình, phải làm như thế nào? Cô Dương trầm ngâm một chút. Khi các vị trầm tĩnh lại một chút, thì đối phương cũng sẽ như thế nào? Tâm tĩnh lặng lại. Cô Dương tiếp tục nói, chị thật sự muốn giải quyết vấn đề này phải không? Phải xem cô ấy có hạ quyết tâm hay không. Cô ấy liền nói, thật mà, chị ấy đã hạ quyết tâm, tôi xin nói cho chị biết, chị phải thật làm. Chị nhất định phải lấy pháp bảo cô phụ nữ ra. Đó là gì? Sự dịu dàng, sao các chị biết vậy? và lấy sự dịu dàng của các vị ra. Vì vậy bắt đầu từ ngày hôm nay, ông chồng làm sai điều gì đều đặt ở vị trí thứ hai. Bản thân mình có làm đúng hay không? Có chăm sóc tốt con cái hay không? Có chăm sóc tốt cha mẹ chồng hay không? Những điều quan trọng này, trước tiên bản thân chúng ta phải làm tròn bổn phận. Lấy đức hạnh của chị để thức tỉnh lòng hổ thẹn của ông chồng. Vì vậy ngày hôm sau, cô đó ăn mặc chỉnh tề. Có thể ăn mặc nhếch nhác nữa không? Rất nhiều đàn ông bị phụ nữ làm cho khiếp sợ mà bỏ đi. Chúng ta vẫn phải đoan trang. Cô ấy liền trang điểm một cách đoan trang, cho con cái làm bài xong hết. Đến giờ thì cho chúng đi ngủ. Cô ngồi ở đó đợi chồng trở về. Trong thời gian trôi qua từng giây từng phút, đã hơn 12 giờ rồi. Đột nhiên lúc đó cô nhận ra một đạo lý: tất cả pháp thành tựu đều ở nhẫn. Dễ như lúc đó các vị tức giận, có thể bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển rồi. Cho nên cô ấy tiếp tục đợi. Đã hơn một giờ, nghe được âm thanh mở cửa thì như thế nào? Người vợ lập tức chạy ra, cười rất là tươi, hai tay cầm lấy cái cặp của chồng. Anh vất vả quá rồi, tới giờ này mới về. Nhất định là anh đói bụng rồi, để em đi nấu mì cho anh nhé. Liền đi vào nấu mì. Chồng của cô chưa định thần lại, không biết chuyện gì đã xảy ra. Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi ngày cô đều đợi chồng về. Các vị bằng hữu, ông chồng này tuy đã lạc lối, ít ra cũng còn một điểm tốt, vẫn biết được điều gì, còn một chút xấu hổ. Vì vậy, khoảng một, hai tháng sau đó, một hôm chồng cô trở về đặc biệt sớm. Vừa bước vào nhà, không nói lời nào, liền quỳ xuống. Anh ta nói, em hãy tha thứ cho anh. Anh xin thú tội với em. Chồng cô nói, dạo này anh bị lương tâm dày vò, anh chịu không nổi nữa rồi. Vì vậy, muốn hóa giải trắc trở của cuộc đời này, cảnh khó khăn của đời người, cần phải dùng điều gì? Vẫn là phải dùng sự thành tâm, phải dùng đức hạnh mới có thể làm được. Cho dù cuộc đời đối mặt với sự thử thách như thế nào, chúng ta nhất định phải nghĩ đến không sợ khó, cũng phải nghĩ đến lời của Mạnh Tử nói, khi ông trời muốn giao phó một trọng trách cho người nào, cũng phải khởi lên cái tâm gánh vác trách nhiệm. Tôi sắp nói hết nổi rồi. Chúng tôi làm giáo viên hay có thói quen xấu này, thường xuyên phải như thế nào? Kiểm tra gánh vác trách nhiệm. Tôi đã sai rồi, làm không được thì phải quay lại cầu ở chính mình. Gánh vác trách nhiệm là bắt đầu của sự trưởng thành. Các vị bằng hữu, các vị hãy hồi tưởng lại cuộc đời của các vị. Lúc nào thì sự tiến bộ đặc biệt nhanh? Đều là ở trong sự thách thức, ở trong nghịch cảnh. Vì vậy chúng ta cần phải cảm ơn sự thử thách, cảm ơn nghịch cảnh. Đây là không sợ khó. Câu tiếp theo là vật khinh lược. Khinh nghĩa là xem thường, lược nghĩa là lơ là. Khi chúng ta xem thường lơ là đối với một sự việc nào đó, thì tâm đã mất đi sự cung kính, đã mất đi sự cẩn thận. Những công việc nào chúng ta dễ lơ là, dễ xem thường vậy? Thí dụ như hôm nay chúng ta muốn tặng đồ cho người khác, mặc dù là tặng đồ cho người khác, chúng ta cũng phải giữ cái tâm cung kính. Thời xưa có một bài văn viết là có một người nhìn thấy rất nhiều người đang bị đói, liền đem thức ăn cho họ ăn. Ông ấy nói thiếu suy nghĩ, đến đây, đến ăn đi. Có một người trong số họ nói không ăn đồ bố thí đó. Thái độ của ông ấy như vậy, cơ bản không xem chúng tôi là người. Họ thà chết đói chứ không ăn. Vì vậy thái độ của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sự tiếp nhận của người khác. Vì vậy mặc dù hôm nay chúng ta bố thí, chúng ta đem cho, cũng không nên quên sự cung kính, không quên sự cẩn thận. Thật sự người nhận là ruộng phước để cho chúng ta gieo trồng, để chúng ta tích âm đức. Chúng ta phải cảm ơn họ. Hình như là lúc tôi ở Hải Khẩu đã giảng hơn 100 lần, có những lão bà hơn 70 tuổi vẫn thường đến nghe tôi giảng. Tôi rất hoài nghi, rốt cuộc là các lão ấy nghe có hiểu hay không? Bởi vì các lão chỉ biết tiếng Hải Nam. Nhưng rất kỳ lạ, tôi thấy các cụ ấy ngồi ở phía sau thường hay cười. Nhiều người cảm thấy những gì chúng tôi nói đều có lợi ích cho những người này. Tôi liền nói với các giáo viên giảng bài, tôi nói mỗi người ngồi bên dưới nghe giảng, chúng ta đều phải cảm ơn họ. Chính là họ đang thành tựu cho chúng ta. Bởi vì ánh mắt của các vị bằng hữu này đều vô cùng triều mến, vô cùng nhân từ. Giống như các vị ngồi bên dưới, nét mặt rất khó xem, có thể tôi không giảng nổi nữa. Cho nên có nhiều người như vậy đã cho chúng ta cơ hội, chúng ta mới trưởng thành được. Vì vậy những người giảng bài, giảng kinh cũng phải luôn luôn cảm ơn, luôn luôn khiêm tốn. Mặc dù là chúng ta đem cho, cũng đừng quên giữ tấm lòng mình cho tốt. Bằng không, cái tâm không cung kính sẽ cống cao ngã mạn, đạo nghiệp cũng sẽ bị hủy hoại mất. Về phương diện ăn uống, thậm chí là phương diện vật chất, ví dụ như chúng ta muốn quyên góp quần áo cho người khác, tặng quần áo cho người khác, có thể đem đồ dơ cho người khác được hay không? Tặng đồ cho người khác phải có thành ý. Trước tiên phải như thế nào? Giặt sạch sẽ. Tôi nhớ khi tôi tặng chiếc xe cho người bạn, ba tôi liền dặn dò, tặng đồ cho người khác nhất định phải để cho người khác tiếp nhận một cách vui vẻ. Nhưng thông thường chúng ta không chú ý, sẽ nói tôi tặng cho anh ấy, anh ấy phải hài lòng chứ. Không phải không? Thường thì ý niệm xem thường, lơ là như vậy. Có thể tâm các vị vốn là tốt, muốn tặng đồ cho người ta, nhưng mà đồ vật này xảy ra rất nhiều tình huống. Đến khi nhận, trong lòng người đó không được thoải mái. Vì vậy tôi nghe được lời dạy của ba, tôi liền kiểm tra lại. Sau đó thì phát hiện hộp số đã dùng hơn 10 năm rồi, rất khó sử dụng. Mặc dù tặng lại cho người bạn, tôi đã dùng mấy năm mới có thể quen thuộc được với hộp số đó. Đến lúc người bạn lái, khó lái như vậy. Giống dĩ tặng xe là việc tốt, nhưng cũng có thể khiến cho người bạn đó sinh ra nhiều phiền não, sau đó lại phải đi sửa, tốn rất nhiều tiền. Về kinh tế thì anh ấy lại khó khăn. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn nghĩ thay cho người khác. Cho dù là tặng đồ cho người khác, cũng phải để ý đến cảm nhận của họ. Vì vậy, sửa chữa xong mới đem chiếc xe đi tặng cho người bạn này. Anh ấy lái xe được 1-2 tuần thì gọi điện thoại nói với tôi, chiếc xe này tuy đã hơn 10 năm rồi, nhưng rất dễ lái. Sau đó không lâu, người bạn của tôi sanh con. Các vị có con nhỏ, giả như lái xe máy thì sẽ như thế nào? Rất nguy hiểm. Người bạn này kết bạn với tôi đã hơn 20 năm rồi. Chính là người giới thiệu tôi với thầy giáo của bạn gái anh ấy. Vì vậy các vị xem, giữa người với người, nhân duyên càng lúc càng thù thắng. Chỉ cần chúng ta dùng cái tâm để xây dựng, dùng tâm để cống hiến. Thí dụ như bạn bè đến nhà làm khách, chúng ta cũng phải chớ qua loa. Trước tiên phải tưởng tượng là nếu như anh ấy đến nhà tôi, có thể cần những vật dụng hàng ngày gì. Cho dù anh ấy có mang theo, chúng ta cũng phải chuẩn bị một phần. Bởi vì con người làm sao tránh khỏi việc quên cái này, quên cái kia. Đến lúc đó quên mang theo chiếc khăn, lại ngại không nói với các vị. Lúc này có thể lau mình chưa khô thì mặc quần áo vào, không chừng sẽ bị cảm mạo. Vì vậy khi chúng ta thường xuyên nghĩ đến bạn bè, để họ cảm thấy như đang ở nhà của họ vậy, tin là tình nghĩa của các vị càng ngày càng thấm thiết. Khi tôi ở Úc Châu đã đảm nhiệm một chức vụ trưởng phòng, phòng ngủ tập thể, quản lý vật dụng sinh hoạt, cho nên cũng thường xuyên đến nhà vệ sinh xem chiếc vệ sinh còn đủ hay không. Khi thời tiết thay đổi thì đi kiểm tra xem có đủ mền không. Chúng ta từng chút cống hiến, chắc chắn sẽ khiến trong lòng bạn bè rất ấm áp, rất vui vẻ. Vì vậy về phương diện ăn ở, đi lại, chúng ta cũng phải tận tâm tận lực chăm sóc, lo lắng. Đây gọi là chớ qua loa. Về phương diện giáo dục con cái, ví dụ như chúng ta bảo con cái lau nhà, sau khi chúng lau xong cần phải làm động tác gì? Con cái thường có tâm lý bảo mình làm thì mình làm đại cho rồi, mình còn phải tranh thủ đi xem phim hoạt hình nữa chứ. Có khả năng này hay không? Khi con cái lần đầu tiên đồng ý làm việc cho các vị, thái độ của chúng là ứng phó, làm qua loa. Nếu các vị không sửa đổi chúng thì sau này chúng sẽ như thế nào? Qua loa, tắc trách. Con cái làm việc có trách nhiệm hay không? Có cẩn thận hay không? Điều này cũng cần sự nhẫn nại của phụ huynh theo dõi chúng. Lần đầu tiên để con cái lau phòng khách, các vị nhất định phải kiểm tra xem chúng lau có sạch không. Ở trong kẹt ngách, giống như căn bản ở trong kẹt ngách vẫn còn dơ, chứng tỏ là chúng đã làm qua loa. Ngoài việc qua loa ra, chúng làm việc có đầu không có đuôi. Làm một việc cuối cùng nên kết thúc như thế nào? Nên mời ba đến kiểm tra, mời cấp trên, mời cấp trên đến xác nhận. Nếu không thì chúng sẽ nghĩ mình làm như vậy có lẽ cũng không tệ lắm. Có thể tiêu chuẩn của cấp trên và tiêu chuẩn của người cha thì vẫn còn tệ. Đây cũng là thái độ chịu trách nhiệm. Vì vậy người cha vừa nhìn thấy chưa được thì lập tức phải chỉnh sửa. Qua đây, hôm nay con vất vả quá, lau nhà cũng không tệ. Ai cũng đều thích nghe lời khích lệ này. Trước tiên thì động viên, rồi nói với chúng, trong kẹt ngách này, chỉ như lau kỹ hơn thì sẽ không đơn giản. Khi ba bằng tuổi con, chắc chắn làm việc này không được tốt. Nên tán thành chúng một chút. Lần sau ba giao con làm việc gì, làm xong thì nhất định phải báo cho ba biết, để xác định một chút, con mới có thể đi làm công việc của con. Vì vậy, hãy để cho con cái, đối với mọi người, đối với mọi việc, đối với mọi vật đều phải biết cung kính, cẩn thận. Tôi đã từng ở nhà của cô Dương thời gian nửa năm. Cô rất quan tâm đến tôi. Cô rất tinh tế. Trong thời gian đó, sợ tôi không có tiền tiêu, nên cô đặt một gói tiền ở trên tủ lạnh. Trong đó có một ít tiền. Cô nói một câu, không có tiền thì cứ lấy nhé. Chúng tôi cũng có thể cảm nhận được vị trưởng bối này lúc nào cũng nghĩ cho người khác, sợ người khác không có tiền sẽ rất khó chịu, cũng không dễ mở miệng hỏi, liền làm một cách khéo léo để người khác có thể thuận tiện dễ dàng giải quyết vấn đề. Đương nhiên là tôi không lấy, bởi vì tôi ở nhà của cô đã hơn một tháng, thì đến trường dạy học đã có tiền rồi. Tuy là tôi không có tiền, nhưng khi cần tiền sẽ có cơ hội để tôi có được. Ngoài ra, khi tôi sống cùng với chú Lư, cũng cảm nhận được chú Lư luôn luôn cung kính người khác, không ngạo mạn. Tôi nhớ từ lúc ở Úc Châu trở về, chú Lư có đến Đại Trung thăm tôi. Chú còn mang theo một hộp khoai nưa hữu cơ, khoai nưa đường đen. Thứ nhất, mặc dù là con cháu của chú, nhưng chú rất khiêm nhường đối với tôi, tuyệt đối không lấy thái độ của một bậc trưởng bối, dường như mình cao hơn người khác. Chú mua khoai nưa đường đen này cũng là vô tình. Trước đây chú có nghe tôi suýt nữa là đi theo sự nghiệp hữu cơ, cho nên cứ nhìn thấy khoai nưa đường đen này, lập tức chú nghĩ đến tôi. Chú Lư khi tiếp xúc với người khác đều rất tinh tế, để biết được sở thích cũng như nhu cầu của người khác. Chỉ cần có cơ hội thì nhất định chú sẽ cống hiến. Chú cũng dạy dỗ thế hệ con cháu chúng tôi. Chú nói rất nhiều hành vi của chúng ta phải giảm bớt sự lo lắng cho người khác. Chú cũng dặn dò, thí dụ buổi tối các chị từ nhà bạn bè ra về, chỉ cần các chị về đến rồi, nhất định phải gọi điện báo cho người bạn được biết, tôi đã về đến nhà rồi, bạn đừng lo lắng nhé. Vì vậy luôn đứng trên góc độ của đối phương để giảm đi sự lo lắng cho đối phương. Là con cái, chúng ta càng phải nên. Thí dụ buổi tối rời khỏi nhà, cha mẹ trở về nhà mình, về đến nhà rồi thì như thế nào? Nhớ gọi điện cho ba mẹ, cho người thân. Không nên để họ lo lắng cho chúng ta quá nhiều. Những chuyện nhỏ nhặt cũng phải chớ qua loa. Tôi thường đi máy bay, cũng thường đi với cô Dương. Cô Dương có một thói quen, trước khi cô lên máy bay nhất định phải xác nhận với đối phương máy bay khởi hành có đúng giờ hay không. Nhất định còn phải tính thời gian. Ví dụ nói 7 giờ rưỡi đến thì cô sẽ dành 20 phút hoặc 40 phút. Dễ như tuyến bay quốc tế thì tương đối lâu, bay trong nước thì tương đối nhanh. Cô sẽ nhờ đối phương, ví dụ nói 7 giờ 50 đến, sẽ có 20 phút để đến sân bay đón. Như vậy sẽ làm cho người khác không phải đợi quá lâu. Khi chúng ta luôn nghĩ thay cho người khác, thì người khác sẽ luôn nghĩ thay cho chúng ta. Vì vậy, chớ qua loa. Tiếp theo là nơi ồn náo, không đến gần. Việc không đáng, quyết chớ hỏi. Nơi ồn náo là chỉ nơi tương đối phức tạp, xa hoa. Con cái chúng ta không nên đến đó. Bọn trẻ vì sao đến những nơi như vậy? Vì sao vậy? Trong lòng trống vắng, cuộc sống không có mục tiêu. Còn có một vấn đề căn bản rất quan trọng. Chúng không có khả năng phán đoán. Chúng không biết kết bạn với ai, gần với hoàn cảnh nào, làm công việc gì mới đúng, mới giúp được cuộc đời của chúng. Sức phán đoán này được hình thành khi nào vậy? Rất nhiều phụ huynh đều rất lo lắng một việc. Họ nói, tôi rất sợ con tôi sau này sẽ chơi với bạn xấu. Cái gì bằng hữu, các vị có nỗi lo lắng này hay không? Có hay không? Có à? Tiếp tục lo lắng có giúp được gì không? Không giúp được. Vì vậy chúng ta cần phải suy xét làm sao mới có thể xây dựng được sức phán đoán cho con cái. Tôi đã từng xem một bản tin, có một đứa trẻ phạm một tội rất nặng. Cục cảnh sát gọi điện thoại cho mẹ nó. Mẹ nó tiếp được điện thoại, liền nói, nhất định là không phải là con của tôi rồi. Không thể nào, con tôi không thể nào làm những việc như vậy. Sau đó, bà đi đến cục cảnh sát. Khi chưa bước vào, ở đó vẫn còn nói, không thể nào, nhất định là cùng tên cùng họ thôi. Đến lúc bà mở cửa ra, nhìn thấy ở trong đó là con của bà đang viết lời khai. Bà lập tức nói, đều là do đám bạn xấu của nó lôi kéo làm hư. Câu nói này đã đẩy sạch hoàn toàn trách nhiệm rồi. Như vậy có đúng hay không? Cho nên Bậc Thánh Hiền dạy chúng ta, phàm làm việc gì không được thì phải xét lại ở chính mình. Dễ như chúng ta không có thái độ này, cuộc đời của các vị đã phạm bao nhiêu sai lầm, cái gì cũng hoàn toàn không rõ. Đời người như vậy thật sự sống không có giá trị rồi. Vì vậy tôi nói với rất nhiều bạn bè, gặp được bạn tốt và bạn xấu có liên quan rất nhiều với bản thân họ. Chúng ta không thể tư duy theo phiền não của mình, thường ở đó lo lắng, phải theo lý trí, theo chân lý để đối mặt. Trong kinh dịch có nhắc đến phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Hiện nay hầu hết mọi người lại nói thành vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Nguyên văn là phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân, nghĩa là người lương thiện sẽ ở gần với người lương thiện, người xấu sẽ thu hút bạn bè xấu. Vì vậy, khi con cái chúng ta lương thiện, xem trọng đức hạnh, tự nhiên sẽ chiêu cảm được bạn bè tốt. Vì vậy, một điều quan trọng nhất, trước tiên cần phải tăng trưởng cho con cái điều gì? Thiện tâm. Cháu của tôi, khi nó hơn 3 tuổi, thì mẹ nó bắt đầu dạy nó đệ tử quy, giảng giải đệ tử quy cho nó. Khoảng 3-4 tuổi, dắt nó ra bên ngoài, kết bạn với những bạn nhỏ khác. Khi các bạn nhỏ khác, thí dụ nói lời xấu với người khác, hoặc là đánh người, cháu tôi nhìn thấy liền kéo mẹ nó mà nói: bạn đó không được đánh người, bạn đó không được mắng chửi người. Vì sao nó có thể nhận xét như vậy? Khi các chị dạy đệ tử quy, thí dụ nói các chị dạy con cái hiếu thảo là đúng, các chị dạy con cái là thiện, thì chúng có biết điều gì là xấu không? Là bất hiếu. Khi các chị dạy anh em đùm bọc, tôn kính trưởng bối, chúng biết là điều thiện, chúng có biết điều gì là ác không? Bất kính, bất để. Khi chúng biết sự cẩn thận là rất quan trọng, khi chúng biết việc của chính mình phải do chính mình làm là thiện, đồng thời chúng cũng biết được điều gì là ác. Khi chúng biết thương người là thiện, chúng biết điều gì là ác không? Đúng vậy. Vì vậy bọn trẻ sẽ phân biệt được rõ thiện và ác. Thiện ác phân minh, chúng sẽ có sự lựa chọn. Vì vậy khi trong tâm chúng có thiện niệm, khi đến chỗ đấu tranh ồn náo, thì đảm bảo chúng sẽ như thế nào? Toàn thân khó chịu. Giả như hiện giờ bảo tôi đến chỗ ca múa nhạc đứng, chắc chắn là tôi rất khó thở, đầu sẽ bị đau. Từ trường ở đó không được tốt, bởi vì các vị giống như là vào trong nhà trồng đầy hoa lan, ở lâu ngày rồi thì không nhận ra được mùi thơm của hoa lan nữa. Các vị đã tiếp nhận được phẩm hạnh của thánh hiền rồi. Những điều mà trong lòng nghĩ hay làm đều là thiện. Nếu để các vị trong hoàn cảnh bất thiện, các vị lập tức rất khó chịu, tự nhiên sẽ kính nhi viễn chi, phân biệt rõ thiện ác mới có sự lựa chọn. Hiện nay phụ huynh có dạy hay không? Lúc còn nhỏ, chúng không phân biệt rõ thiện ác. Đợi đến lúc học tiểu học, trung học, gặp phải một số bạn xấu, lập tức đã bị như thế nào? Lôi kéo ngay. Dạng pháp do nhân duyên sanh. Một người kết giao với bạn xấu, nguyên nhân là do đâu? Không phân biệt rõ thiện ác. Duyên là gì? Duyên là bạn xấu xuất hiện mới kết thành quả xấu. Con người xưa nay chỉ xem trọng duyên, không tìm nguyên nhân thật sự. Trong lịch sử mấy ngàn năm, bao nhiêu bậc thánh triết đều sống trong thời loạn. Nhưng mà họ vẫn đứng vững, hiên ngang, bởi vì chừng mực làm người trong lòng của họ rất là rõ ràng, rất là thấu đáo. Các vị bằng hữu, dễ như các vị để cho con cái nắm vững nền tảng của thiện ác, thì nửa cuộc đời còn lại của các vị mới có thể bình yên, vô sự. Vì vậy, những dự định trong cuộc đời của chúng ta cần cần phải được tính toán thật chu đáo. Được rồi, thế này chúng ta học đến đây. Cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.